SBS Việt ngữ.
Những ký ức tuổi thơ, các gương mặt quen thuộc trong trại tù của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai lần lượt hiện về. Bà Hanale Griffith, 85 tuổi, chỉ từng tấm ảnh của các trẻ em lai với nụ cười trên môi sau khi chúng được giải phóng từ một trại tù binh dân sự duy nhất ở miền Nam Thái Bình Dương.
Đầu tiên khi quân Nhật đến, quá là dễ sợ khi mà họ tiến vào trại với súng và lưỡi lê lăm le trên tay.
Trong đó, Lenny Enkera mới 7 tuổi và hồi tưởng lại lúc quân Nhật đổ bộ lên đảo Rabaul thuộc Papua Tân Guinea hồi năm 1942.
Tôi có mặt ở đó khi quân Nhật đổ bộ lên đảo Rabaul. Đó là một ngày mà mọi người kể, cả thổ dân trên đảo đều nói có nhiều tàu bè kia rồi. Chúng tôi thích những tên ngốc đổ bộ lên bãi biển và cảm ơn Chúa, chúng chẳng bắn dù chỉ một viên đạn.
Bà Halale và ông Lenny hiện sống ở vùng Đông Nam Queensland. Họ thuộc những người sống sót cuối cùng trong trại tù dân sự Ramale. Cả hai đều thuộc nguồn gốc Tân Guinea và lớn lên trong phái bộ Công giáo Vunapop dành cho những con cháu lai của những người Đức thời thuộc địa cũ. Ông Lenny Enkera nói rằng chuyện con lai đã giúp đỡ cho họ.
Tất cả chúng tôi đều là những người Đức bởi vì người Anh không được phép ở đây. Quý vị có thể nói tiếng Đức thoải mái như vậy.
Được biết có đến 100.000 binh sĩ Nhật chiếm đóng Rabaul với cuộc phản công của đồng minh vào tháng 6 năm 1944. Bà Hanale Griffith nhớ lại chiến dịch ném bom.
It was very scary. So you'll get at night, we'll run into the trenches. It was always a fear,
rất đáng sợ. Ban đêm chúng tôi phải chạy vào trú ẩn ở các giao thông hào, luôn luôn sống trong lo sợ liên tục. Những gì xảy ra tiếp theo là những khẩu súng máy đặt rất thấp, còn có cả chiến đấu cơ bay đến độ thấp rồi xả súng máy, không chỉ một hay hai chiếc, mà chúng tôi còn nghe tiếng bom nổ từ 10 đến 20 quả. Khi bom nổ xong, chúng tôi chạy ra ngoài và chẳng có gì cả.
Được biết có 300 thường dân bị bắt từ các nơi trên Papua Tân Guinea và quần đảo Solomons và đã bị lính Nhật giam giữ trong thung lũng giữa rừng rậm cách xa Rabaul được gọi là trại tù Ramale. Bà Christine Winter thuộc Đại học Flinders là một sử gia nghiên cứu về thời đại thực dân của Đức trong vùng Thái Bình Dương.
It was a unique camp because the Japanese tried to ship out their prisoners of war.
Đối với người Nhật thì đây quả là một trại tù độc đáo bởi vì họ tìm cách chuyển các tù nhân chiến tranh và thường dân để rảnh tay cho quân đội. Chỉ trước khi Nhật chiếm Papua Tân Guinea thì xảy ra chuyện phụ nữ da trắng và trẻ em cố gắng thoát thân. Đó là một vụ di tản kỳ lạ khi mà những người da màu bị bỏ lại, nào là người Hoa, người Mã Lai và những người Lai nhiều dòng máu nữa.
Được biết có 158 tù nhân thuộc các quốc tịch Đức, Áo, Bỉ, Hòa Lan, Pháp, Ý, Ái Di Lan, Ba Lan, Tiệp Khắc, Thụy Điển, Canada, Anh và Úc bị giam giữ cùng với khoảng 150 nhà truyền giáo và trẻ em. Bà Winter cho biết câu chuyện của họ hầu như đã bị quên lãng.
When we come to New Guinea, that Kokoda or other military campaigns.
Khi chuyện này xảy ra tại Papua Tân Guinea, Kokoda hay các chiến dịch quân sự khác được xem ở mức độ cao hơn. Đó là câu chuyện của các thường dân bị đẩy ra đằng sau và cũng là một phần quan trọng trong lịch sử nước Úc để hiểu rõ các hệ lụy của chế độ thực dân đã đưa đến cuộc chiến vốn xảy ra trên lãnh thổ nước Úc và nước Úc đã bỏ rơi người dân của họ.
Đại diện cho tù nhân tại Ramale là một giám mục gốc Ba Lan, Leo Charmach, vốn đã từng chiến đấu với người Đức trong Thế chiến thứ nhất.
He was a very brave man. One thing I can say.
Ông ta là một người hết sức can đảm, đó là điều tôi có thể nói. Bất cứ gì mà người Nhật cần đến là gọi cho ông ta. Có lúc ông ta được lệnh đi gom tất cả người Úc và nói, trước khi quý vị mang họ đi, hãy cắt cổ tôi trước rồi hãy mang họ đi. Ông ta quả là người can đảm.
Một câu chuyện thần kỳ về vị giám mục. Theo đó, ông nói với người Nhật, ông là đại diện cho nhà độc tài Adolf Hitler tại Tân Guinea và người Nhật tỏ ra kính trọng vị thế của ông cũng như những người dưới sự chăm sóc của ông. Cuộc sống tại Ramale rất khó khăn với ít thực phẩm, trừ khi họ sống sót bằng một loại cây cỏ địa phương có tên là cỏ lợn, pigweed, và những gì họ có thể trồng được trong vườn, thế nhưng hoàn toàn không có thịt. Trong 16 tháng, Họ sống trong trại có lính Nhật canh gác, cho em phần lớn được che chở, tránh phải chứng kiến những cảnh lính canh đánh đập tù nhân.
Quý vị chẳng biết là chúng tôi đã trải qua những gì. Đôi khi tôi không muốn nghĩ đến. Tôi không bao giờ muốn con cái hay cháu chắt của tôi phải trải qua những giai đoạn khốn khó này.
Sau chiến tranh, Úc đã xét xử 4 người lính Nhật tại Ramallah vì tội ác trong chiến tranh. Một người bị án tử hình được giảm xuống còn 30 năm tù vì tội tra tấn một linh mục. Hai người khác bị án 10 năm do tội tra tấn hai nữ tu gốc Tân Guinea. Một người khác được tha bổng.
Chúng tôi nghe rất nhiều thảm cảnh do quân Nhật gây ra, và nhiều chuyện này chắc chắn đã xảy ra trong thời người Nhật chiếm Papua Tân Guinea và muốn ở lại đây vĩnh viễn. Vì vậy, họ xúc tiến chiến dịch thu phục nhân tâm của người dân Papua Tân Guinea, đôi khi đó là một công tác khá khó khăn.
Được biết người Nhật đã có kế hoạch tàn sát tất cả các nhân chứng, thế nhưng họ phải bỏ chạy quá nhanh chóng.
Chúng tôi biết được cái ngày mà họ bị ném bom nguyên tử. Bằng không có thể họ đã giết hết chúng tôi dưới một giao thông hào và cách xua mọi người xuống rồi cho nổ tung tất cả.
Các tù nhân được giải thoát đúng lúc nhờ lực lượng của quân đội Úc hồi tháng 9 năm 1945. We could look up
through the bamboos. Chúng tôi có thể nhìn qua hàng tre. Bọn Nhật chạy tới chạy lui trong khi mọi người huýt sáo. Các binh sĩ Úc thì mang súng chạy tới, và tất cả chúng tôi đều chạy, trong khi mọi người gào thét sung sướng. Chiến tranh kết thúc rồi. Tất cả chúng tôi hết sức vui mừng, và người Nhật thì chạy biến tất cả rồi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.